Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ trong một lần trình pháp, có một vị hoại sư liên quan tới vấn đề cái ngồi thiền mà thấy cái thân nó mất. Thì có trả lời rồi, nhưng mà hôm nay để đọc để quý vị nghe. Có vị khác thì nói rằng là cái giờ thiền buổi sáng á, từ 4 tới 5 giờ nó yên tĩnh quá, thành ra không thấy được đối tượng. Cứ bấy nhiêu một vài đối tượng cứ thấy tới thấy lui hoài. Và đây là cái câu mà hành thiền sư trả lời liên quan tới hai cái vấn đề đó. Cái thứ nhất, vấn đề thắc mắc. Một người bạn từ Việt Nam nhờ con hỏi thiền sư: thưa thiền sư, tại sao mà khi mình thiền tập mình lại cảm thấy thắc mắc? Thiền sư hỏi: mất bao lâu? Giờ chắc độ khoảng chừng 20 phút. Thân không bao giờ mất hết. Không ai lấy thân của này đi đâu hết đâu. Thân vẫn còn đó. Nếu mà mình mở hí hí mắt mình thấy thì mình sẽ thấy cái thân của mình nó nằm yên đó. Không lẽ không ai lấy đi đâu hết. Tuy nhiên có thể vì này kinh nghiệm được, thấy được đối tượng và tâm nhận biết. Cái này là mình tập lâu rồi mình mới hiểu này. Cứ một cái đối tượng nó khởi sanh có một cái tâm nhận biết. Một đối tượng khởi sanh có tâm nhận biết, tâm này gọi là tâm biết đó. Nó luôn luôn nó đi theo với đối tượng. Bởi vì hành giả có thể kinh nghiệm được, thấy được đối tượng và tâm nhận biết, nên không cần nhận ra cái dáng của thân nữa, có vậy thôi. Thông thường chúng ta nhận được thân nhờ vô cái hình tướng ở bên ngoài của thân. Không nhận ra được nó, không nhận ra được cái dáng này thì chúng ta có cảm tưởng như thân mất. Khi mà quý vị ngồi thiền và quý vị chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết, thì bây giờ hành giả quan sát nhiều về chân đế, không còn để ý tới cái dáng của cái thân nữa. Bởi vì không để ý tới cái dáng của cái thân, do đó mình không nhận ra thân, chứ thân không bao giờ mất hết. Thưa thiền sư, người này cũng thỉnh thoảng thấy như tâm tách ra bên ngoài, đứng nhìn vào. Vậy cái nào là danh và cái nào là sắc đây? Người này thỉnh thoảng thấy như tâm tách ra bên ngoài, đứng nhìn vô. Vậy danh ở đâu và sắc ở đâu? Danh là tâm nhận biết, sắc có thể là thân hay cảm giác ở trong thân. Người này thấy mình đứng ra ngoài, nhìn vô. Thì hỏi thiền sư, vậy là cái nào gọi là danh mà cái nào gọi là sắc? Thì danh tức là cái nào nhận biết. Rồi sắc là có thể là cái thân này hoặc cả là cái tâm. Và cái sự phân biệt này nó sẽ rõ ràng khi mà mình tập thiền lâu, tâm của mình yên, mình phân biệt rất là rõ là đây là có cái tâm nhận biết và đây là có đối tượng. Rồi liên quan tới vấn đề mà không thấy đối tượng, thiền sư trả lời: con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên con nghe tiếng rột rạc từ bụng. Con hướng tâm về đó, nhưng là thay con khám phá rất nhiều cảm giác ly ti trên tay, trên chân, trên đầu và mình. Nghe tiếng rột rạc nơi bụng, quan sát cái tiếng rột rạc đó, nhưng mà khi quan sát thì thấy sao mà cảm giác nhiều quá. Cảm giác ở trên tay, cảm giác ở trên chân, trên đầu, trên mình, đủ thứ cảm giác lăng tăng lì tì. Cảm giác nhiều đến nỗi con còn không biết được đâu là tay, đâu là chân, toàn chỉ là cảm giác và cảm giác. Thiền sư nói: ồ, kinh nghiệm này đúng quá. Chỉ thấy cảm giác nên không nhận ra được cái tướng của một phần trong cơ thể như tay chân. Như vậy khi mà bạn mà bần rồn quan sát chân đế, cảm giác là một cái đối tượng của chân đế, thành ra bạn không còn thấy được cái khái niệm tục đế nữa. Là cái chuyện mình nói là tay chân như thế này, tức là những cái khái niệm. Thật ra không có tay chân. Theo cái nghiệm mà gọi là rốt ráo của nó, chỉ là những cái cảm giác mà thôi. Vì vậy khi bạn ngồi thiền mà bạn sẽ thấy rằng là có những cái mà từ trước giờ mình không có nhận ra, và mình cứ tưởng là không có, mà thật ra nó có mặt. Có một vị hành giả cũng đến từ Phước Sơn, thưa với thiền sư rằng là khi mà ngồi thiền mà tâm mày yên á, thì cái thân này nó ồn kinh khiếp lắm, nhất là cái phần trước phía trước này này. Tất cả những cái cơ phần ở trong thân nó làm việc tiếng động rất là ồn ào. Anh chị em thấy là cứ tập đi, có những cái mà mình tưởng không có gì trơn mà thật ra có rất là nhiều. Như vì trình pháp và thường nói rằng là sao thấy ít đối tượng quá này, có bao nhiêu đối tượng nó cứ thấy tới thấy lui hoài, không thấy có cái gì mới hết trơn. Thiền sư thường đặt cái câu hỏi với các cái vị đó là: trong khi mà quý vị ngồi yên, quý vị có thấy tác ý không? Khi chúng ta làm một cái gì, ví dụ như bây giờ cái kiếm nó để trước mặt sư muốn lấy cái này, trong này nó có tác ý. Tác ý giơ tay lên, tác ý duỗi tay ra và lấy bật cái bao kiếm. Cái đó hiểu rồi phải không ạ? Bây giờ có tác ý này, thì tự nhiên mình tay mình để trong này, thì mình giơ tay lên, duỗi ra và mình lấy cái bao kiếm. Sư ngồi trước mặt sư, đây là cái micro. Nếu cái vị trí nó không đúng như sư muốn, thì tự nhiên tác ý thì giơ tay lên, thì chuyển động cái micro chẳng hạn. Hoặc giả ly nước để trước mặt, bây giờ mình thì cảm thấy khác, có một cái cảm giác khác nó khởi sanh. Mình thò tay ra, duỗi tay ra mình lấy, đưa cái ly nước vô miệng uống. Thì anh chị em thấy cái tác ý nó rất là dễ, phải không ạ? Mình ngồi, ngay chuông đánh, biết cái giờ ngồi đã hết rồi, tự nhiên nó rụt rịch. Trước đó là có cái tác ý, rồi thân mình mới rụt rịch. Rồi cái, có rất nhiều tác ý nó khởi động lên nữa. Mình đứng dậy, mình xoay qua, xoay lại, mình đi uống nước, là mặc làm cái gì. Nhưng mà cái câu hỏi là người ta hỏi rằng khi bạn ngồi yên này, đó, bạn ngồi giống như bức tường vậy đó, mà tác ý rất là nhiều, bạn có thấy không? Đó, cái câu hỏi này sư không trả lời, để cho quý vị quan sát. Thì quý vị thấy rằng là trong này có những cái tầng, cái lớp, những cái trạng thái tâm, những cái cảm giác, những cái phần ở trong cơ thể, ví dụ như tiếng đồng chẳng hạn, mình chưa tới, mình tập chưa tới. Do đó mình cứ nghĩ rằng là nó có bao nhiêu đó thôi, mà thật ra nó chằng, nó chịch ở trong này. Và cho tới một lúc nào mà mình mà từ từ mình học, mình hiểu, mình quan sát nhiều nhờ chánh niệm, và mình thấy được, mình thấy rất là lạ luôn. Và mình cảm thấy rằng cái pháp hành nó càng lúc nó càng đi rất là sâu sắc và rất là phức tạp, chứ không đơn giản như mình nghĩ nữa. Đó, nhưng mà thôi, để cho thời gian nó đi tới. Bây giờ mình nói về cảm giác này. Cô này cô nói rằng là con ngồi thiền một lát và con thấy rất nhiều cảm giác lăng tăng ly đi, cho đến nỗi mà con không nhận ra được cái tay cái chân nữa. Thì mời quý vị nghe một cái bài liên quan tới với tâm. Con ngồi tâm thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng, cái nào mà rõ nhất và nó đang khởi sanh thì con biết. Chứ con không làm theo cái thói quen hồi trước là một đối tượng nó khởi sanh, con chạy theo nó, rồi đối tượng khác khởi sanh, con chạy theo nó, chạy theo từng cái như thế này. Làm cho tâm rất là căng thẳng. Bây giờ con chỉ việc ngồi yên. Đối tượng tới, con biết. Đối tượng tới, con biết. Và khi mà con ngồi yên và con để yên cho đối tượng tới, thì con thấy rất nhiều đối tượng nó cùng tới cùng một lúc. Con này nói, tôi đang ngồi yên, tự nhiên tôi nghe tiếng thầy nói, thầy giảng cho các hành giả mà người Myanmar đó, vào qua micro đó. Nhưng mà đồng thời con cũng nghe có tiếng quạt nó đang chạy. Các bạn bên cạnh ho, những người rụt rịch hay là sau lưng con, mấy người đó họ đi tới đi lui, họ đang làm ồn phía sau. Tất cả đều nghe cùng một lúc hết. Cái đó là bạn đang tâm bạn rất là thư giãn và bạn đang quan sát tập. Bây giờ cô này cũng nói như vậy. Con ngồi thiền tâm thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng, cái chi mà rõ nhất nó đang khởi sanh thì tâm con nó ghi nhận. Chứ con không có theo thói quen trước là chạy vô từng đối tượng. Rồi. Âm thanh đến chỉ nghe, không vô chi tiết. Không vô chi tiết nữa. Nhiều vị thường hoài rằng là nếu chúng ta ngồi và chúng ta có cái phòng cái xẹp, nếu mà không vô trong chi tiết trong phòng trong xẹp, làm sao mà chúng ta hiểu cái gì đây? Khi một đối tượng như phòng và xẹp khởi sanh, hành giả phải đi vô trong đó thật sâu để nhận ra được cái gì trong đó chứ. Mà đây là ảo giác, không phải như vậy đâu. Bây giờ người ta giải thích cho mình này. Ta nói rằng bây giờ bạn có một người đối diện, bạn muốn hiểu người đó như thế nào, cái cách mà sự của người ấy như thế nào, tốt xấu như thế nào đó. Không phải là bạn nhìn chằm chằm vào mặt người ta mà bạn hiểu đâu, mà bạn phải đứng cho thật xa và bạn ngừng làm như là không có để ý tới người ta. Bạn sẽ thấy người ta sự như thế nào, cái điều bộ như thế nào, nói năng như thế nào, cách thức như thế nào. Bình thường là phải vậy không? Vì vậy ông muốn nói rằng nếu bạn tập thiền và bạn tập với sự tinh tấn thôi, chú tâm thôi, thì nó sẽ chú vô rất là dữ. Còn bạn ngồi thiền mà bạn tập với trí tuệ thì bản chất của trí tuệ là giang ra thật xa và quan sát mới thấy. Đó, để cái này cho anh chị em gọi là từ từ đi sẽ hiểu. Vì vậy không cần chú, mình vẫn nghe như thường. Mình đang đi ngang qua hai người nói nhau mà thật ra mình không có để ý, mình bận đi kinh hành mà, mình đang làm công chuyện của mình. Vậy cho mà người ta nói cái gì mình nghe hết à? Thôi bây giờ sẽ trở lại. Âm thanh chỉ đến, không nghe, không vô chi trong chi tiết, nhưng thấy rằng hệ cứ một âm thanh khởi lên đều có một tâm nhận biết, rồi cái tâm này mất, tiếng âm thanh cũng mất, để nhường chỗ cho một âm thanh khác nổi lên và một tâm nhận biết nổi lên, và tiếp tục hàng trăm hàng ngàn như vậy. Đọc lại chỗ này ha. Khi âm thanh đến, con không chạy vô trong âm thanh, con chỉ ghi nhận cái nghe mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng hệ một âm thanh khởi lên có một cái tâm nhận biết, rồi một âm thanh khác nó khởi lên có một cái tâm tới nhận biết, mà nó cứ tiếp tục hòa như vậy, rất nhiều âm thanh và rất nhiều tâm nhận biết. Đúng rồi, chân sư nói tâm này gọi là tâm biết. Và chúng ta có 6 căn, 6 thức, tâm luôn luôn biết và biết liên tiếp 24/24. Thưa thầy, như vậy có rất nhiều tâm biết hay nhiều tâm nghe đang khởi sanh trong một tích tắc phải không? Có, đúng rồi. Bạn ngồi thiền và bạn để ý rằng ban đêm chẳng hạn, tiếng dế nó kêu chẳng hạn, con dế không kêu một tiếng, không phải mà con một con dế kêu, mà có lẽ có rất nhiều con dế, và mỗi con nó kêu rất là nhiều. Và nếu mà ai hỏi mình rằng là mình có nghe tiếng dế kêu nó ồ quá xa, kêu nguyên đêm luôn, thì quý vị thường có bao nhiêu tiếng dế và bao nhiêu cái tâm biết. Đó mà quý vị trình pháp, quý vị nói sao tôi thấy sao mà yên tĩnh quá, không có gì xảy ra hết trơn. Cái đó là không phải lỗi của các bạn đâu, không phải lỗi của hành giả đâu, bởi vì cái sự quan sát của hành giả nó chưa có tinh tế. Do đó mình vội vàng mình nói như vậy. Trong một cái phòng, trong một cái sẹp, bạn sẽ để ý rằng cái phòng không phải tự động một cái một đâu, mà nó có rất nhiều ở trong này. Và cứ một cái phòng nó lên có một cái tâm nhận biết, rồi nó mất và cái kế nó nhận biết. Khi mà bạn thở ra chẳng hạn, bạn đâu có thở cái khí nó chạy ra phải không? Khi mà bạn thở ra thì cái bụng của bạn nó căng lên từ từ. Như vậy thì trong này nó phải có những cái tâm nó thúc để cái bụng của mình nó lên từ từ, phải vậy không? Đó là lý do tại sao mà mình thấy gọi là từng ngấn một đó. Và cứ một cái tục như vậy là một cái tâm nhận biết, bởi vì mình nhận ra mà. Ô cái thở, hay thở con kỳ quá sư ạ, sao bây giờ nó không như bình thường nữa, là đó đấy. Như vậy là một cái nhích lên có một cái tâm nhận biết, một cái nhích khác lên có tâm nhận biết, và nó tiếp tục cho tên lên trên rồi nó xuống lại thì cũng thế thôi. Và trong khi mình ngồi thì biết bao nhiêu phòng và bao nhiêu sẹt. Thưa thiền sư, như vậy trong một tích tắc có rất nhiều tâm, có nhiều đối tượng khởi sanh, và đồng thời cũng có rất nhiều tâm nó khởi sanh nữa. Và tất cả này nó biến hoài để nó tiếp tục cứ như vậy hoài. Đúng quá. Nhưng mà bạn có hiểu tại sao không? Tại sao mà trong một cái khoảng cách lại có nhiều tâm nó khởi sanh như vậy không? Bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó. Không bao giờ có một tâm mà có rất nhiều tâm cùng xảy đến trong cùng một tích tắc. Tương tự như mưa, không bao giờ nước mưa từ trên cao mà rơi xuống một lần, mà từng giọt nhỏ và trở thành đám. Hay tại sao có những lúc mưa thật nhiều tạo lũ, còn những lúc khác thì trời nắng thiêu đốt thành hạt? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên cả. Phải như thế không? Nhưng mà thưa thiền sư, con muốn biết vô số tâm biết, vô số đối tượng, thế nào là một tâm? Nói cái gì mà một tâm đây? Vô số tâm biết, vô số đối tượng, có cái một tâm là sao đây? Và cái nào gọi là một tâm? Một tâm là sao đây? Và một tâm ý con muốn nói là tâm con. Như vậy là có rất nhiều tâm nó đang xảy ra, có nhiều đối tượng xảy ra, có nhiều tâm xảy ra. Vậy chứ thưa thiền sư, tâm nào là tâm của con? Đây, bây giờ hành giả nhận ra được rất nhiều tấm, nhưng gộp tất cả chúng lại thành một, rồi nói rằng đây là tâm tôi. Hành giả đang nắm bắt những cái khái niệm tục đế, đem tôi ta vào trong này, và cái quan kiến này gọi là quan kiến sai lầm hay là tà kiến. Thật ra không có một tâm mà rất là nhiều tâm, mà đã nhiều tâm thì không có tâm nào của mình hết, làm chi mà có tâm tôi. Hành giả cần quan sát để học và để hiểu tâm nào là của hành giả. Rất nhiều tâm sanh lên và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó, nhưng tâm si giải thích rằng tôi như vậy, tôi như kia, cái tâm này là của tôi. Ví dụ như tâm biết, người ta nói tôi biết. Khi nhớ một cái câu chuyện gì, người ta nói tôi nhớ tưởng. Tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy buồn. Tất cả đều là tâm hết mà người ta đem tôi ta vào đó. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó, nhưng tà kiến cho là tôi ta. Và không có chỉ một tâm mà nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Hành giả tu niệm quan sát hoài điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì đây? Bạn sẽ thấy sao mà kỳ cục quá. Cá nhân tôi mỗi lần quan sát thấy bản chất của tâm là tôi cảm nhận rõ điều này. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, với tâm ngu dốt. Bây giờ tu tập một thời gian, trí tuệ khởi sanh, chúng ta thấy ngược lại và chúng ta cảm nghe quá hoàn toàn và lạ. Nó xảy ra hàng ngày và xảy ra xung quanh ta, thế mà với cái tâm mê mờ mình không thấy. Bây giờ mình trực nhận ra rằng ô lạ lùng quá phải không, kỳ lạ quá phải không. Người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, cho nên không thấy cái sự khác biệt nào giữa một bên là khái niệm tục đế và pháp chân đế. Một khi bạn đã có dịp nếm được hương vị của pháp chân đế, chỉ một lần thôi, bạn sẽ cảm nghe lạ lùng, phấn kích. Bởi vì sao? Từ trước giờ bạn không thấy điều này. Vì ấy hiểu rằng pháp chân đế khó nắm bắt, không dễ lãnh hồi chút nào cả. Một khi mà mình đã nếm được cái hương vị của pháp chân đế do xuyên qua cái sự tu tập, đó mình thấy à, có phải một tâm đâu, rất là nhiều tâm, rất là nhiều đối tượng nó sẽ sanh, mà không có cái nào của mình hết. Ủa sao kỳ vậy? Không có cái nào của mình hết, rồi sao mình hiền hù, chứ ngồi cái khóc hù hù à? Từ trước giờ tôi cứ tưởng tâm tôi, bây giờ tôi mới khám phá ra là không phải của tôi, không phải của ai hết, không có cái gì của tôi cả. Cái ngồi đó khóc ồ à. Đã có một người Phật tử bên Mỹ nói vậy đó. Hôm nay cô nói, con ngồi thiền con quan sát nhiều đối tượng, nói chừng bằng khoảng chừng 17, 18 tuổi thôi. Đó suy dặn rằng cứ mở tâm ra và quan sát. Con quan sát rất nhiều đối tượng, con thấy rằng cái tâm con nó nhận biết rất là nhiều đối tượng và nó thay đổi rất là nhanh. Ủa sao kỳ vậy này? Từ trước giờ mình nói tôi mà không biết cái tôi nó nằm ở đâu. Tâm không phải của tôi, cái thân này cũng không phải của tôi nữa. Là tại sao? Là tại mình lớn lên là từ 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi. Lúc 5 tuổi mình nói thân này của mình. Bây giờ cái thân này đi đâu rồi? Bây giờ mình 10 tuổi, thân 5 tuổi đi đâu rồi? Bây giờ 15 tuổi, thân 10 tuổi đi đâu rồi? Bây giờ 20 tuổi, thân 15 tuổi đi đâu rồi? Không có của mình. Rồi bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão mà mình có từ lúc mà mình nhỏ tới tới lớn, bây giờ những ước mơ, những hoài bão đâu rồi? Cái tâm nó chạy đi đâu rồi? Không có của mình. Thế là không có cái gì của mình hết. Rồi đi ra ngoài, nhìn lên trời, thấy vì sao? Lúc đó là ớn rồi đó, sợ rồi đó, không dám tu nữa. Vì do xung quanh không thấy cái gì của mình hết. Đi ra ngoài, nhìn lên trời, thấy rất nhiều vì sao. Người ta nói rằng một vì sao là một người. Bởi vì những người mà yêu nhau rồi họ thường nói nhìn trên vì sao đi. Qua vì sao của tôi, bây giờ sao cô gần nhau hay là xa nhau? Câu này cô ngước lên trời có thấy các vì sao. Người ta nói một vì sao, mình là một vì sao và người bên cạnh mình là một vì sao. Mà nhìn cho kỹ đi, một vì sao nó xa nhau quá. Như vậy mình và người khác cũng xa nhau quá. Quý vị thấy nó tưởng không? Cái đứng đó cái khóc òa, cái lấy xe lái xe về thôi, không tu nữa cho mệt quá. Sư nói may cho cô đó, cô chưa có điên đó, cô mới khóc thôi. Còn người ta tu tập tới một thời gian và lưng chừng á, hiểu tới thì chưa hiểu tới, mà không còn như hiệu như hồi trước nữa đâu. Đó, người tu nó tới một cái giai đoạn vậy đó. Nghĩa là mình không như người bình thường nữa, mình không hiểu như người bình thường nữa. Cái tâm thức mình nó đã lên rồi, mình lên chưa cao tột đỉnh thì nó hiểu rốt ráo. Vì vậy gọi là nửa chừng sung á. Ông thẳng chắc cái này là rất là khổ. Lúc bây giờ mình phải cần có thiền sư để mình gặp, để mình bàn cãi, mình nói, để người ta giúp mình. Bởi vì càng tu tập thì mình thấy không có ngã trong này. Cái vô ngã nó không tới cùng một lần, mà cái vô ngã nó kinh nghiệm từng chút một. Đó, ví dụ như chẳng hạn như mình thấy có cái tâm nào của mình đâu. Mình ngồi thiền một đêm mình nghe biết bao nhiêu tiếng dế. Mấy cái tâm mà biết bây giờ nó chạy đi đâu, không phải của mình nữa. Mà cũng phải một tâm nữa, nó nhiều tâm quá, mà nhiều đối tượng quá. Bởi tiếng dế nó rất là nhiều, không biết đi đâu, bỏ. Thì tất cả những cái này đó, khi mà mình tập luyện á, là từ từ bắt đầu nó hiểu. Nó hiểu không có ta. Chứ còn thường thường là mình nói là ôi không tôi không ta, đó là mình nói cái miệng thôi à. Chứ khi mà mình muốn hiểu cho thật sự là nó phải đi từng cái bước một. Khi mình hiểu một chút, rồi những cái sự hiểu biết này nó lập tới lập lui, nó làm cho mình cứ gần ngày càng hiểu, cho tới cái rốt ráo cuối cùng là mình hiểu là không có tôi ta. Và trong cái giai đoạn này á, là cái tôi ta nó đánh nhau rất là dữ. Là bởi vì sao? Là bởi vì từ trước này mình vẫn nói tôi ta, phải vậy không? Rồi bây giờ nó gỡ ra mình cho mình từng chút một, giống như cái cụ hành vậy đó. Mình bật ra, mình thấy không thấy cái loại, không có cái gì trong này hết. Từng miếng một nó bật ra. Thì cứ mỗi lần mà bật ra như vậy là trong này nó đối kháng rất là dữ. Bởi vì cái ý niệm tôi ta mình đã nằm, nó đã nằm theo mình quá lâu rồi. Thì đó là những cái lúc mà mình rất là cần gặp người khác để mình bàn cãi, mình hỏi và mình tìm kiếm thông tin để cho cái vị mà hướng dẫn người ta giúp đỡ cho mình. Còn không thôi nữa là mình sợ lắm, mình hốt hoảng và mình bỏ, mình đứng dậy mình không tu tiếp nữa. Vì ấy khi mà đã nếm được pháp chân đế, vì ấy hiểu rằng pháp chân đế thật là tuyệt diệu, nhưng mà khó nắm bắt, không dễ lãnh hồi chút nào cả. Cái người một khi mà đã hiểu pháp chân đế rồi đó, họ thấy lạ quá. Họ thấy những cái gì mà mình suy nghĩ từ trước giờ nó hoàn toàn nó trái ngược cái trơn. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra rằng là cái người mà đã thấy cái pháp chân đế rồi, cái cuộc sống của người ấy như thế nào? Họ có đi ngược lại hoàn toàn với cái nhìn, họ luôn luôn bây giờ họ có một cái nhìn rồi, một cái nhìn thứ hai rồi, nó đi ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của thế gian. Vậy một khi mà hành giả đã thấy được pháp thực tài, pháp chân đế rồi, liệu họ còn sống bình thường như mọi người nữa không? Bây giờ mình tu để từ từ để mình thấy vô ngã này, phải không? Bây giờ cái gì cũng tôi ta. Mình tu tập từ từ bắt đầu mình thấy không có ta. Cho tới một lúc là mình thật sự mình hiểu rằng không có ta rồi đó. Thì cái cuộc đời của mình như thế nào? Cái cuộc sống của mình như thế nào? Cái người đó có sống bình thường như tất cả những người khác không? Quý vị muốn nghe câu trả lời không quý vị? Tắt lần tới đi. Bây giờ sư nói là quý vị ngồi quý vị ngóng không à? Sư hẹn lần tới, từ đây tới cuối khóa thế nào cũng giải thích cho quý vị. Bây giờ để qua cái chuyện khác ha. Hả?
Thôi mà.
Bây giờ để nói một cái bài này rất là hay là bởi vì sao? Bởi vì nó thực tế hơn và nó đúng với đời sống hàng ngày hơn. Còn cái pháp chân đế thì nó xa xắc, xa xôi quá. Sư sẽ nói bảo đảm quý vị nhớ nhắc riêng nghèo. Bây giờ quý vị nghe cái này rất là hay này. Thưa thầy, thông thường buổi chiều từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi. Ở bên Biên Điện là từ 3 giờ tới 4 giờ, à từ 4 giờ tới 5 giờ. Ở mình đây thì từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi ha. Người Phật tử dân cúng nước ngọt, nước giải khát đến chư tăng và thiền sinh. Có giải pháp nè. Rồi. Con vì hôm đấy ngồi khá lâu. Vì chắc có lẽ là thấy pháp chân đế rồi đây, chắc không biết sao mà ngồi lâu lắm. Ta 4 giờ ta đứng dậy rồi, tới 5 giờ ta đã xả ra rồi mà anh này ngồi tới 5 giờ 5 giờ rưỡi, sư này đó ngồi tới 5 giờ tới 5 giờ rưỡi. Lúc xuống tới cái chỗ mà người ta phục vụ nước á, thì nước đã hết rồi. Tâm con thiệt là khó chịu. Bây giờ nó nói trong này, mấy cái người phục vụ nước nôi có bao nhiêu chuyện làm thôi, mà còn thêm 15 phút nữa không chờ người ta, để cho tôi xuống rồi cái người thách sùng xách cái thùng đi về. Biểu xuống tới nơi rồi là người ta đã rửa thùng rồi, ta xách thùng đi về rồi. Mấy cái người phục vụ này sao mà kỳ cục vậy, chờ chút cũng được cái sao. Rồi bây giờ tâm con suy nghĩ, thôi mình đi lên trở lại trên thiền đường bên Myanmar, cái chư tăng ngồi phía trên thì Phật tử ngồi dưới, mình đi xuống dưới mình có nước uống. Chúng nó thôi mình đi lên trên đi. Nhớ là hồi nãy á, là thường thường á, trên ở phía trên nó còn cái giỏ, trong cái giỏ nó có cái keo, người ta đựng đường thuốc nốt, cái đó là dành đêm cho chư tăng đó. Thôi kệ đó, mình lên trên đó mình lấy một cục đường mình ăn đỡ cũng được. Tại vì muốn uống nước mà không có nước mà, bây giờ thôi ăn đỡ cục đường được, ăn ủi mà. Tâm suy nghĩ, thôi đi lên trên thiền đường kiếm cục đường ăn đỡ cục đường. Nhưng tới nơi cái hũ đường cũng hết nữa rồi. Trong tâm nó nói, nước không có, đường cũng chẳng không, mệt mỏi quá, chắc chết tới nơi rồi, làm sao mà tu cho được. Miếng nước cũng không có, bây giờ cục đường cũng không nữa. Tâm bực tức, tâm than thở, ôi trời ơi, đường không có, nước không có, mệt mỏi quá thì làm sao mà tu đây. Nhưng mà rồi đứng yên thì kiểm tra thấy rằng tâm cũng không quá chi, thân cũng có chi là mệt mỏi, không có chi là mệt mỏi hết. Mà rồi mà thiếu một chút đường nó có sao đâu. Thì mình nếu mà muốn thì đi về phòng thì thế nào cũng bàn mình cũng có người có đường để mình thế vào đó. Thế là con nghĩ rằng tại vì cái tâm tham nó bày đặt, nó làm lớn chuyện, chứ thiếu một chút có sao đâu không. Nghe như vậy thiền sư trả lời, nếu nghe kỹ sẽ thấy khi thiếu ăn một chút, tâm làm như mình sắp chết tới nơi rồi, chứ không phải mệt thôi đâu. Thiếu một chút làm sao mà chết được. Nhưng mà cái tâm tham là như vậy, khi mà nó tới nơi mà thiếu một chút là nó làm như thôi chết rồi, không có cái này là chắc là mình chết rồi, mình chịu không nổi, mình không tu hành gì được. Vậy tôi đề nghị lần sau với sư, nếu sư xuống rồi mà sư hết nước, không còn gì uống nữa, lên trên mở cái hũ đường ra, cái hũ đường cũng trống rỗng, thì đi vô, sư đi vô trong nhà vệ sinh đi, múc một ly nước lạnh uống vô, vừa uống vừa nói, đây là chất bổ dưỡng, đây là chất dinh dưỡng, tăng sức tăng lực, mình uống vô thế nào mình cũng khỏe để mình tu tiếp nữa. Làm thử đi qua thì sẽ thấy. Giờ thưa sư chắc cũng khỏi làm nữa, là bởi vì lúc đó là con nhận ra rằng là tại cái tâm phiền não nó nói như vậy. Không không không, đây là cái thời điểm tốt để cho hành giả nhận ra được bản chất thực sự của tham. Chỉ có một chút nước ngọt, sao tâm lại làm to chuyện và giận dữ quá như thế. Chỉ vì một miếng ăn tồi tàn, người ta có thể sát hại lẫn nhau là như thế đấy. Thì sư nói đây là cái lúc mình rất là tốt này, để mình thấy này, là chỉ có một chút vậy thôi. Ngày nào cũng uống hết, chứ phải ngày nào thiếu đâu. Vậy mà bây giờ nó thiếu còn chút rồi, là nó bực bội, nó sân hận. Sư nhớ có một vị hành giả cũng là từ Phước Sơn mình qua bên Myanmar tập, nói chuyện với Sung Sa. Tối hôm qua hôm kia sư kể cho cái nhóm mà lại trình pháp nghe, bây giờ sư nhắc lại cho quý vị. Cô đó ngồi chung với các cô tu nữ, 4 cô. Rồi cái cô kia đó tới giờ mà sắp sửa mà dùng cơm xong rồi, là cô kia có bưng cái một cái khay ra mà không biết cái gì. Thì cô bỏ, cái cô thứ nhất, cô này ngồi ở góc, cô bỏ cô thứ nhất, cô thứ hai, cô thứ ba bỏ hết. Cô kia chắc chờ chắc thế nào cho mình miếng, không cho. Trời ơi tức muốn chết.
Tu được là 4 người, cho 3 người rồi cho người thứ tư, làm cái gì không công bằng. Mình làm như vậy là không được, tu hành gì mà ích kỷ. Wow, là con sùng.
Lên trình với thiền sư nói người ta cho 3 người này tại vì 3 người này là bạn, còn cô của bạn đâu mà cô kêu người ta cho cô, ta để đồ cho bạn chứ. Dòm lại là cái gì, là cái miếng sung sa. Miếng sung sa đó ở Việt Nam con nguyên cái tủ lạnh, có thiếu đâu. Bây giờ cho 3 người cũng cho tới phiên mình, úi sao nó làm gì, nó dần tính nổi mà bỏ cơm luôn, ăn nửa chừng nó nghẹn, Ngài ăn được cái miếng xung xa, tức quá là tức. Mà cái đó là miếng tội tàng đó nghe. Rồi cô trình tiếp, ngày mai á mà bưng ra nữa, lần này là thôi không sao rồi, miếng ăn là miếng tội tàng, là cho không cho mình cũng thành vấn đề. Tự nhiên bà bỏ cho mình miếng, lúc đó rồi nó mừng quá cũng hết ăn nổi luôn. Khi không có nó cũng bực bội sân hận. Mà nhìn cho kỳ cái miếng xuống xa rồi ăn nhầm nhò gì, tôi biết như Việt Nam mình cả đống tụ lành chất đầy nè, mà qua đây mà thiếu một miếng mà nó làm dữ dội như vậy. Thiền sư nói đây là những cái cơ hội rất là tốt để cho mình tu, để mình thấy rằng không phải, mình không phải là cái người không tham ăn đâu. Đều cái cơ hội nó chưa tới, chưa có gặp cái lúc khó khăn, do đó mình không thấy cái tâm của mình. Bây giờ đó đã tới rồi đấy, mình hãy nhìn nó cho thật kỹ đi, rồi mình lấy cái đó mình làm cái sự, một cái trường hợp để mà tu niệm. Ở Myanmar người ta kể một câu chuyện, câu chuyện này xảy ra thật. Một người đàn ông ưa ăn cay, bữa cơm nào cũng phải cho thật nhiều ớt trộn trong đồ ăn. Một bữa người vợ làm đồ ăn quên bỏ ớt, người này bực tức nổi sân, kêu người vợ lên, phải tại sao mà cô không có bỏ ớt trong này? Cô biết là tôi ăn là tôi thích ớt mà. Ngày tôi đi làm về bữa tối chỉ có một bữa ăn à, mà cô không có bỏ ớt vào này. Nói thôi bạn, anh ăn đợt đi mà, hôm nay đi chợ tự nhiên quên à. Thì lâu lâu phải quên lần chứ, quên sao được mà quên. Bà phải nhớ là tôi thích ăn ớt. Nói qua nói lại rồi bà vợ bà cũng nói đi, nhìn bược đi. Nói xong rồi quý vị biết sao ông thầy cũng nói, ông kia nó đứng dậy bên cái, có một cái dàn củi ở bên cạnh, cầm cái củi giục bà vợ một cái, vứt một cái không biết sao trúng cái đồ hiểm, bà chết ngay tại chỗ. Vì một miếng ớt thôi đó mà giết vợ đó. Hắn thấy khúc củi gần đó, hắn cầm lên bộ vào đầu người vợ, đánh ngay vào chỗ hiểm trên đầu, người đàn bà té ngựa và chết ngay tại chỗ. Chết vì một miếng ớt mà thôi. Hành giả phải cẩn thận, khi cần một món gì mà có ngay thì mình phải quay chừng. Mỗi lần muốn là có, tức thì đúng như ý mình. Lỡ một lần không có là điên tiết lên. Muốn mà có, tức là tâm vui vẻ, tâm hoan hỷ, tâm phấn chấn, tâm thích thú, tâm dính mắc vào vật ấy. Sự dính mắc càng lúc càng tăng lên, nên khi muốn mà không có ai thỏa mãn cho mình, lúc bây giờ là chúng ta thấy địa ngục rồi đây. Khoảng cần đời tới khi chết rồi mới xa xuống. Đôi khi sư nói vậy, quý vị nói sư làm với tụi tôi làm nhiều tội lỗi lắm hay sao mà chết cái xa xuống địa ngục. Thiền sư thầy của sư cũng hay nói rằng là quý vị nghĩ sao, chứ còn cá nhân tôi là tôi sợ địa ngục lắm, mà tôi biết là chắc có lẽ là tôi phải xuống thôi. Là bởi vì tôi tu có mười mấy hai chục năm, còn cái trước cái thời gian đó, cái cuộc đời tôi là cả một cái địa ngục. Tôi làm toàn cái chuyện bậy bạ không à. Tôi quậy làng quậy xóm, tôi xì ke ma túy, tôi làm đủ thứ toái hư tật xấu, ác nghiệp luôn luôn chờ tôi à. Lơ mơ mà không tu là thế nào nó cũng xuống địa ngục, bởi vì mình đăng ký hộ khẩu ở đó mà. Ngài thiền sư thầy của sư ngài Usilananda đó nổi tiếng lắm đó. Ngài nói người phàm của chúng ta đó là cái chỗ mà mình đăng ký là địa ngục đó, còn tới đây là may lắm rồi này. Người ta cứ nghĩ đây là cũng phải của mình đó, mà không đâu. Người phàm là bốn ác cảnh, bốn cái đọa xứ là cái chỗ thường trú, thẻ xanh đó, Mỹ nó kêu có cái thẻ xanh đó quý vị, chỗ thường thẻ thường trú đó là bốn cái ác cảnh, bốn cái ác đạo đó. Thành ra mình hên lắm mà mình mới được làm người đây. Hồi trước tôi thấy giấc 4 giờ chiều thỉnh thoảng người ta mới cho nước ngọt. Vì vậy chúng tôi vào lúc ấy không bao giờ nghĩ rằng mỗi buổi chiều đều có nước ngọt uống hết. Thường xưa kể là hồi xưa, xưa nhà chùa nghèo, Phật tử ngoại quốc chưa có, tới giờ 4 giờ cũng có nước, nhưng mà bữa có bữa không. Không bao giờ nghĩ rằng buổi chiều mà có nước thì có thì uống thì được, mà không có thì không được, bởi vì không có đều đặn được, Phật tử nghèo quá. Bây giờ ngày nào cũng có hoài như thế sẽ làm cho tâm hành giả thêm nhiều tham và sân. Tốt nhất lâu lâu mới cho uống một lần, bữa có bữa không, nếu không có nước buổi chiều cũng xong, không có ai bực tức hết. Bởi vì chuông gõ tới 4 giờ rồi là thế nào ngay lục đục lạc đạc vậy đó. Họ khua chén mà, khua chén khua nồi đó, họ chuẩn bị đó. Là trên này ngôi bộ chắc là phải xả ra cho rồi, chứ ngồi không nổi nữa. Tiếng đồng chỉ là tiếng đồng, tiếng đồng là hiện tượng tự nhiên, mà dưới đó mà làm lách cách là ngồi không nổi nữa rồi. Vì cái chỗ mà cho uống nước là gần cái thiền đường lắm. Ông thiền sư ông nói tôi đề nghị với nhà chùa đó, đừng có cho nước đều đặn. Hệ mà Phật tử tới cúng dường nó cũng nói rằng không có, cứ bữa có bữa không đi, để cho tập cho hành giả có cái thói quen là có thì uống mà không có thì thôi, chứ không có đòi hỏi gì hết. Đó là tại sao lúc gặp khó khăn trắc trở thiếu hụt, tức là nghịch cảnh, chúng ta học được rất là nhiều điều, chúng ta tu niệm được rất là nhiều điều khi nghịch cảnh khó khăn tới. Đây là thời điểm quý báu cho những người, cho chúng ta những bài học rất giá trị về cuộc sống. Tôi nhận xét và thấy rằng lúc này ở trong thiền viện Siêu U Minh ít có vấn đề, vì tâm tham của mọi người đã được thỏa mãn rồi, ăn uống khá đầy đủ, cốc liêu không quá tồi tệ, cho nên tạm thời ai cũng hoan hỷ sung sướng, mọi sự đều có vẻ yên ổn. Một lúc nào đó nếu mọi sự trở nên khó khăn, muốn gì cũng không được, một cái không được, cái thứ nhì muốn cũng không có, tới cái thứ ba cũng vậy, qua cái thứ tư cái gì sẽ xảy ra? Nó sẽ là nổ tung đấy, tâm tham nó nổ tung. Một lúc nào đó nếu mọi sự trở nên khó khăn, mình muốn mà không có được thì sao? Muốn một cái không được, nó để yên. Cái thứ hai không có nữa cũng không sao cả. Tới cái thứ ba cũng vậy, nhưng mà tới cái thứ tư thì không chắc rồi đây. Bởi lúc bây giờ tâm tham nó hết chịu đựng nổi rồi thì nó sẽ nổ tung. Tâm hành dạ bây giờ có vẻ yên ổn, tâm định mạnh, không phải vì chúng ta tu tốt đâu, mà tại tham nó đã được thỏa mãn rồi cho nên nó nằm yên đó. Nhớ như vậy chứ đừng có ham. Ai cũng lên trình pháp cho thiền sư nói lúc này tôi thấy tâm tôi định tốt rồi vậy đó, hoặc là thấy là trưa đó là ăn ngon lắm rồi, thỏa mãn lắm, còn bữa nào mà đâu mà cũng có cái gì hết trơn, dòm tới dòm lui ngã qua ngã lại là thấy bộ đó tối đó là thấy tu cũng được rồi. Đó mình nói bên Myanmar chứ không phải nói quý vị đâu nghe. Quý vị đừng hoan hỷ, đừng có buồn. Bây giờ trở lại cái chuyện hồi nãy ha. Muốn không này? Ủa mà đi vào chỗ nào rồi, quên phức rồi. Sư là ưa làm trèo làm néo lắm. Trang 56. Thưa thiền sư, theo như chỗ thầy thiền sư giải thích, qua cách trình bày và diễn tả của thầy thì một khi đã hiểu pháp chân đế sẽ cảm nghe lạ lùng và quá xa lạ đối với tất cả mọi người, không phải một cá nhân nào cả, vì nó ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của thế gian. Vậy một khi hành giả đã thấy được pháp thực tại để nếm một mùi vị của pháp chân đế, liệu họ còn sống bình thường như tất cả mọi người nữa không? Đó là câu hỏi ha. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Dĩ nhiên là người ấy vẫn tiếp tục sống như mọi người. Tâm họ hiểu rất rõ rằng có một sự thật bình thường mà tất cả mọi người đều chấp nhận, ta gọi là sự thật về tục đế, và một cái sự thật khác gọi là chân đế, khó nắm bắt, khó hiểu, khó lãnh hồi, chỉ có những người tu tứ niệm xứ mới có dịp tiếp cận và hiểu mà thôi. Như vậy những cái gì mà người ta nói thông thường ở thế gian, ví dụ như tôi nói về hạnh phúc chẳng hạn, có vợ, có chồng, có con, có cái, đoàn tụ gia đình, tất cả cái đó là hạnh phúc. Đó là cái chuyện thế gian nói. Nhưng mà mình thấy đằng sau cái hạnh phúc đó có rất là nhiều chuyện cái đau khổ. Người ta hiểu rất rõ rằng chỉ có một cái sự thật bình thường tất cả mọi người đều chấp nhận, tục đế. Nhưng mà có một sự thật khác nữa, chỉ có người tu tứ niệm xứ mới hiểu được điều này. Và người ấy nhận ra rằng ôi thôi, nó có khó khăn để mình hiểu, khó nắm bắt, khó hiểu, khó lãnh hội, chỉ có sự tu niệm mới giúp mình mà thôi. Trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng khái niệm để đối đãi với mọi người xung quanh, nhưng tâm thức họ sáng suốt, họ hiểu đâu là sự thật tuyệt đối và đâu là cái giả tạo của thế gian bên ngoài. Thưa thượng sư, như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động gì tới cuộc sống bình thường của họ cả. Nói như vậy có đúng không? Một người khi mà đã kinh nghiệm được pháp chân đế, nếm được hương vị của pháp bảo rồi, thì thượng sư nói rằng cái đời sống của người này vẫn bình thường như thường. Bởi vì họ hiểu rằng tất cả những cái chi mà thế gian nói, cái đó nó cũng đúng, nhưng mà nó có tính cách là giả định mà thôi, nghĩa là ước lệ như vậy thôi. Tất cả mọi người cho đúng 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 tốt tốt vậy thôi. Nhưng mà bên trong bên cạnh có một cái sự thật khác nữa, đây mới được gọi là sự thật này. thì cái này rất là khó nắm bắt, cái này rất là khó hiểu, không ai hiểu được hết trơn đâu. Như vậy thì nói ra cho cùng thì cái đời sống của họ không có bị tác động gì hết trơn à, bởi vì họ trở thành bình thường mà, họ đâu có cái gì khác đâu. Như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động gì tới cuộc sống bình thường của họ cả. Nói như vậy có phải không? Ồ, có chứ. Có. Cái sự hiểu biết này nó tác động tới tâm của họ. Tác động là sao? Họ sẽ bớt phiền não vì đã hiểu rất rõ. Bất kỳ những gì đến với họ, vui hay buồn, tâm họ bớt chao động. Chứ không phải hoàn toàn không chao động, bớt đi. Tâm bớt cảm xúc, tâm biết chấp nhận. Vì tâm bắt đầu hiểu, do đó tâm không có cảm xúc, không có phản ứng quá dữ dội nữa. Họ biết chấp nhận. Tâm rất quân bình, không quá phấn kích như người thường. Tâm ở trạng thái xả, không quá vui và không quá buồn. Thái độ cách hành xử trong cuộc sống hoàn toàn hợp lý, từ tốn cẩn trọng. Cuộc sống của họ bây giờ có ý nghĩa, bởi vì họ thấy cái chi cần làm để đem lại sự lợi lạc cho mình và đem lại sự lợi lạc cho tha nhân. Vì tâm nó sáng suốt mà, tâm nó quân bình tới sáng suốt, hiểu cái gì cần làm, cái gì nên làm. Thưa thiền sư, người ta thường nói những người đã ngộ rồi, thái độ sống của họ bất bình thường, đi ngược với thế gian. Nói như vậy phải chăng là mình nói quá hồ đồ? Ngộ tức là hiểu rồi đó, chứ không phải ngộ độc đâu nghe. Không, ngộ nhưng mà có chữ độc thêm nữa. Không, người này ngộ thiệt. Người mà ngộ rồi thì thái độ sống của họ đó, nó bất bình thường lắm, làm như họ đi ngược lại với thế gian. Thiền sư nói cái này là tùy theo trí tuệ của bạn sâu hay cạn, nhiều hay ít. Dĩ nhiên lúc mới hiểu sơ sơ thôi thì cách thức sống rất kỳ cục và lạ lùng, ai cũng tưởng họ là điên, họ ngộ nhưng mà độc trong đó rồi nữa. Bởi vì sao? Họ mới hiểu mà, họ hiểu sơ thôi. Thế ra họ làm cái gì đó, họ nói ôi không có tôi ta, không có phân biệt nam nữ gì hết, họ cứ làm đại à. Không phải như vậy, lúc đó là ngộ độc thiệt á, nhưng mà họ mới hiểu mà làm sao. Nhưng khi sự hiểu biết sâu dần, người ấy sẽ sống thật bình thường như mọi người, và không ai hiểu rằng vì ấy đã có cái sự hiểu biết sâu sắc. Hệ mà càng hiểu sâu sắc thì càng sống bình thường, sống bình thường như tất cả mọi người. Nhưng mà khi cần tới, cái sự hiểu biết của họ rất là sâu sắc. Vì vậy người ta hỏi rằng cái vị thanh nhân với người thường á, cái cách thức của sống của các ngài như thế nào, tất cả các vị thiền sư đều trả lời là họ sống rất là bình thường, không có cái chi bên ngoài mà làm cho họ có vẻ là ngộ hơn người khác hết trơn. Còn người nào mà làm cái bộ ra ta đây là ngộ rồi thì quy trình như quý vị biết là ngộ độc đó, bởi vì họ hiểu chưa có cái sự hiểu biết của họ chưa có viên mãn. Trí tuệ có thể tác động sâu sắc tới hành vi cử chỉ bên ngoài. Khi mới tu tập một thời gian bắt đầu có sự hiểu biết, tôi thay đổi rất nhiều. Đó là ông thiền sư nói về kinh nghiệm của ông á. Những người xung quanh cho tôi là điên khùng vì tôi ứng xử không còn bình thường dưới mắt mọi người nữa. Bây giờ tôi ưa sống một mình, im lặng suốt ngày, không nói một câu. Gặp người ta tôi chẳng màng chào hỏi, tôi chẳng lý tới ai hết. Thế đến nỗi ông thầy cũng nói khi mà tôi tập tới một giai đoạn mà tôi có sự hiểu biết rồi đó, cái tâm tôi nó kỳ cục lắm, cái hành vi cử chỉ rất là lạ lùng. Thế đến nỗi mà anh của chị của tôi mới chạy lên mới gặp ngài hòa thượng thiền sư, ngài Sửu Minh mới nói rằng là bây giờ cái thằng em của con, tụi con nó bất bình thường quá rồi, nó sống nó không có bình thường nữa. Ngài thiền sư chỉ im lặng và nói rằng là nó cũng chỉ là một con người mà thôi, anh chị em yên tâm đi, nó cũng chỉ là một con người mà thôi. Điều đó họ thường nhắc rằng là nó chỉ tới một cái giai đoạn như vậy thôi, rồi khi mà sự hiểu biết nó chín mùi rồi nó sẽ bình thường trở lại như tất cả mọi người, ai cũng vậy mà thôi. Như vậy thưa thiền sư, trí tuệ lúc đầu cũng tác động rất nhiều tới đời sống cá nhân, người ấy trở nên xa lạ bất thường, nhưng rồi dần dần vì ấy sẽ lấy lại quân bình và sống như tất cả mọi người. Nói như vậy có đúng không? Dĩ nhiên rồi, trí tuệ sẽ giúp bạn lừa một cách thức sống sao cho đúng. Bạn không chạy theo, không a dua, không bắt chước người khác làm những gì họ làm, nhưng đồng thời tâm của bạn cũng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm và sai trái của người khác. Tha thứ dễ dàng cho người khác bởi vì họ hiểu cả hai, sáu cũng đúng mà chín cũng không chặt đặt chút nào cả. Cái sáu với chín này là sư rất là nhiều lần giải thích đó. Ví dụ như quý vị ngồi đây này, cái số 6 nó vẽ trước mặt quý vị này. Quý vị thấy số 6 phải không? Nhưng mà cái người ở đứng bên kia họ thấy số 9. Vì vậy cái người mà đã có trí tuệ rồi, họ hiểu cả hai, 6 này cũng đúng mà 9 cũng đúng, bởi vì tùy theo bạn đứng ở chỗ nào thôi. Vì vậy những người này cái tâm của họ rất là dễ dàng tha thứ. Mỗi lần cho sai trái của người khác, tha thứ dễ dàng nhờ trí tuệ. Trí tuệ hiểu rằng với cái sức của họ như vậy, với cái sự hiểu biết như vậy, với cái sự tu tập của họ như vậy, họ thấy như vậy là đúng rồi. Hoặc là bởi vì là họ cái người thế gian, họ là cái người bình thường, họ không có sự tu tập nào hết, họ không tu như mình, do đó cái nhìn của họ phải như vậy thôi. Vì vậy đừng có cho rằng là họ là như thế này như thế khác. Bởi vì bây giờ mình lên tới cái mức cao rồi, do đó mà mình mới thấy cả hai. Còn ngày xưa mình cũng thế thôi. Cái giai đoạn đầu tiên mà mình mới tu tập, mình cũng như người ta thôi. Hoặc dạ mình chưa tu tập, tâm mình cũng phiền não như vậy. Lúc mới thấy số 6 trở thành số 9, người quan sát thấy lạ lùng quá. Nhưng một khi đã thấy nhiều lần rồi, tâm không còn thấy chi lạ nữa, nó chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Vào thời Phật còn tại thế, tăng chúng phàm cũng có, thánh cũng có. Và trong các vị đã chứng đắc, trình độ cũng không giống nhau. Có vị từ tu đạo huồng, có vị thì đắc thánh quả A-la-hán. Nhưng bên ngoài có chi khác biệt đâu. Các vị sống bình thường, hài hòa với nhau. Chỉ khi nào có trí tuệ mới hiểu trình độ của các ngài. Một vị A-la-hán sẽ sống chung hài hòa với những các vị khác đắc các tầng thánh thấp hơn mình. Bên ngoài không ai thấy gì khác, nhưng Đức Phật hiểu rất rõ trí tuệ của một vị, của mỗi vị, và biết chắc chắn là vị nào trí tuệ hiểu sâu sắc hơn vị kia. Như vậy là chỉ có Phật mới biết mà thôi, còn không ai có khả năng biết. Là cũng sống chung, thánh chúng sống chung với nhau vậy đó. Nhiều cái từng trình độ mà hiểu biết khác nhau, nhưng mà họ, các ngài sống với nhau rất là hài hòa. Điều đó có nghĩa rằng khi một cái người mà đã giác ngộ, các ngài sống rất là bình thường như mọi người. Người ta nói rằng Hòa Thượng Sư Minh là cái người, chắc là một cái vị đã đắc đạo quả A-la-hán. Rất là nhiều người tới cúng dường cho ngài, biếu ngài những vật này vật kia, với cái tâm tư là họ nói cúng cho một vị A-la-hán thế nào cũng có phước rất là lớn. Rồi người ta đem tới ta hỏi ông thiền sư, thầy là cái người ở chung với Hòa Thượng từ nhỏ tới lớn, thầy có nghĩ rằng những cái gì người ta nói về Hòa Thượng đúng hay không? Ông nói không, tôi không biết nữa. Người ta nói ngài là A-la-hán, nhưng mà tôi thấy ngài cũng bình thường thôi. Ngài cũng sống, ngài cũng ăn uống, ngài cũng là tắm rửa, rồi ngài cũng bình thường nói năng, không có cái chi mà khác biệt hết. Nhưng mà khi mà câu chuyện mà nó xảy ra là mình thấy có cái sự khác biệt này. Đó chỉ lúc nào mà cái câu chuyện mà khẩn cấp nó xảy ra đó, thì mới thấy cái sự khác biệt mà thôi. Ví dụ như bây giờ đó, một cái người mà lớn tuổi mà 70-80 tuổi đó, nếu mà té một cái thì sao? Rất là hốt hoảng phải không? La lên làm rất là dữ. Thiền sư kể rằng cho sư nghe câu chuyện là Hòa Thượng Sư Minh té. Sáng sớm mà ngài dùng được tâm xong rồi, ngài bước ra cái cấp bậc cấp, rồi ban đêm chó nó nằm ở đó, nó đài tiền, nó tiêu tiểu ở chỗ đó. Ngài đi ra đâu có thấy, đạp lên thì nó trơn, té ầm xuống. Khi mà ngài té xuống rồi á, lăn lùi cù lùi mấy vòng luôn, nằm yên nè. Bây giờ ông già rồi mệt quá, ngồi dậy cũng nổi nữa, nằm yên đó luôn. Ngài có la. Sau này có một người có nghe, họ nói la nhưng mà nhỏ lắm. Thì có một sư ở cái cốc gần đó, mới không biết nghe cái tiếng gì, lục. Đó, mới chạy ra thì thấy Hòa Thượng nằm sóng sượt ở dưới đất. Ôi thằng ông la lên. Khi mà la lên như vậy đó, thì thầy thường sư, thầy của sư bây giờ đó, ông cũng nói, tôi ở trong cốc tôi cũng hết hồn. Mới đi bác về, mới để bác xuống thì nghe ngoài kia la thì chạy ra. Thì tôi cũng thấy Hòa Thượng cũng nằm ở dưới đất như vậy. Thế là các sư súng lại, bồng Hòa Thượng bưng vào trong cốc á, thì thấy mặt nó cũng dính đất dữ lắm, tay chân đó. Khi mà bưng vô tới nơi rồi đó, thì thầy chạy vô, đứng dậy cuối giường, thì ngài Hòa Thượng ra dấu là tất cả mọi người im đi, đừng nói nữa. Thì thầy nói rằng là lúc bây giờ đó Hòa Thượng nằm trên giường đó, Hòa Thượng nói nhỏ thôi, nói sư đó, có sư bên cạnh á, lấy một cái khăn lau mặt. Té mặt dính cả đất à, bùn rồi không à, mà ham la quá không có người nào đi lấy khăn lau mặt hết. Nằm yên đó, ngài nhắc lấy cái khăn lau mặt cho sư. Họ sư kia vô giặt khăn nước nóng xong lau mặt cho ngài. Bây giờ sư kia đó đi ra kêu bác sĩ. gọi điện thoại đi mời bác sĩ tới, tôi mới bị té. Còn sư khác á, lên trên thiền đường á, nhắc với Phật tử á, là hôm nay 7 giờ sư không có lên, tại vì sư yếu quá rồi. Tất cả quý cô, quý sư khác không có phần sự, ra khỏi cốc đi, để cho sư thở. Vô đông quá, nói chuyện nhiều quá, ồn quá mà thở không nổi. Sắp xếp đâu vào đó xong xuôi rồi đó. Khi nào bác sĩ tới kêu cho sư biết. Nghĩa là mọi sự, nghĩa là sắp xếp cái đâu vào đó, giống như là một cái người mà chỉ huy vậy đó. Ngay cả khi mà cái vị sư mà cuối cùng mà bước ra là ngài cũng dặn rằng đó, bác sĩ mà tới là phải cho ông bác sĩ vô và nói cho sư biết là bác sĩ tới. Rất là sáng suốt mà không bình tĩnh, mà không có cái gì hết trơn. Thì đó, những cái trường hợp mà khẩn cấp như vậy đó, mình phải thấy cái tâm của một cái người mà bình tĩnh, một cái trạng thái tâm như thế này. Do đó khi mà chết ta bình tĩnh là ta đi lên cái quại mà an vui là đúng rồi, chi nữa vậy phải không? Còn mà giả dụ như mình mà té thử một cái thì coi thử sao, hết hồn hết vía rồi phải không? Đừng có nói chuyện té này. Cá nhân sư có một lần sư tu ở bên cái chỗ của sư ông vậy, xung quanh đất rất là rộng mấy mẫu luôn, mình ở đây hàng xóm cũng rất là xa. Ngồi lợn mà nó té là nó chết tại chỗ, chắc kêu cũng ai tới nữa. Ngồi tụng kinh buổi sáng tự nhiên nó khó chịu quá, nó muốn bật ngựa té mà dự không kịp nữa, làm cái âm liền bật ra sau liền. Nó té rồi là không biết làm sao mà ngồi dậy, muốn đi kêu điện thoại kêu cũng được. Lúc bây giờ điện thoại di động có đâu, điện thoại bàn nó nằm tuốt ở trong xa. Mình nghĩ bây giờ rồi mình mà bò vô đó mà mình lấy cho được điện thoại mình kêu á, thì chắc là cũng là mình cũng chắc tức hơi rồi. Mà kêu rồi mà hàng xóm qua rồi, chắc là mình cũng chết tới nơi rồi. Quá xa. Mà mình kêu hàng xóm cũng không có tới đâu. Và phải kêu hàng xóm thì hàng xóm nó kêu nhà thương, nó là nhớ kêu cảnh sát tới thôi. Mà nó phá hai ba cửa nó vô thì chắc mình chết. Nhớ sự không thầy cũng nói, khi như vậy đừng có nhớ tới ai nữa hết, bỏ hết đi. Trở lại với pháp hành của mình, trở lại với tứ niệm xứ. Trong thân cái gì cảm giác gì nội rồi, mình quan sát. Hơi thở biết không? Biết, quan sát hơi thở. Cứ như vậy mà nằm yên. Và nhắc mình rằng cái nhà này bây giờ nó trở thành cái hòm của mình. Sư lúc đó sẽ có cái nhà thiền chế nhỏ nhỏ đó, giống cái hòm lắm. Thôi cái này là cái hòm của mình, ông thầy cũng dặn rồi mà, đừng nhớ tới ai nữa, kệ, chết rồi. Cuối cùng đâu có chết, sống nhăn răng à, không chết chút nào hết. Mà phải không? Phải tới những cái lúc mà nó khẩn cấp như vậy rồi mình mới hiểu rằng là mình cái sức lực của mình như thế nào. Lúc này cũng phải sư dọa nữa, mà lúc lên mình thấy không có cách nào ra được nữa rồi, thua. Vì cái người xung quanh là quá xa, không có ai xung quanh mình hết. Chỉ cách duy nhất là mình nhắc nhở mình thôi. Thôi bây giờ đó, ông thầy cũng nhắc nhở mình đó. Khi nào mà gần chết đó, đừng nhớ tới ai hết. Quý vị nhớ cái dùm sư cái câu đó, khi gần chết đừng nhớ tới ai hết. Bây giờ hãy trở lại nhớ một cái chuyện thôi, pháp hành của mình đó. Trở lại với thân với tâm, trở lại với phòng xẹp, trở lại với hơi thở, với cảm giác xúc chạm, có rất nhiều ngay tại chỗ đó cho mình. Ngài Thiền sư Ujjotika ngài cũng nói vậy. Khi mà tôi đau rồi đó, tôi nằm đó rồi là tôi khổ lắm. Xung quanh tôi đủ hết tất cả mọi người, có ai mà hiểu rằng tôi khổ tới mức nào. Tôi đau mà đến nỗi bây giờ tôi kêu hồi mà nhích cho tôi một chút, nó đau quá mà chịu không nổi, mà nằm hoài một chỗ nó đau. Mở miệng ra nó cảm thấy nặng như hàng ngàn cân. Không ai giúp tôi được hết. Họ đứng đó rất đông đó, mà chịu. Thế là tôi nghĩ như thế này, thôi bây giờ đó, bỏ họ đi, hãy trở lại với pháp hành của mình. Bây giờ tôi trở lại với hơi thở, hãy tập hơi thở mà. Hơi thở, cảm giác. Ngài nói từ từ, tôi cảm thấy rằng cái tâm tôi nó yên dần. Bây giờ làm sao? Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tôi sẵn sàng chết rồi. Mà nói lúc bây giờ là tôi hoan hỷ vô cùng. Rồi đã, được rồi, mình đi được rồi. Không còn bức xúc, không còn bực bội nữa. Tâm bây giờ nó yên rồi mà. Yên rồi là sẵn sàng để chấp nhận. Chết tới cũng sao cả. Rồi Ngài nói cuối cùng tôi cũng đâu có chết. Và tôi nằm yên đó. Bây giờ tôi mới hiểu rằng tại vì sao mà lúc đầu tôi nằm đó tâm tôi bức xúc, bực bội, khó chịu, tôi chỉ muốn chết. Mà tới khi mà tôi trở lại với thân, với tâm của tôi rồi, tôi không còn muốn chết nữa. Bởi vì tâm lúc bây giờ nó rất là yên rồi. Khi nó yên thì nó có sự chấp nhận, nó không muốn cách nào khác hơn nữa. Nó hiểu rất rõ là chỉ có cái này thôi à. Khi mà tôi biết như vậy là tâm tôi rất là nhẹ nhàng. Bởi vì lúc bây giờ thì tâm sân nó đã giang ra rồi. Mình khi mà mình gần chết á, mình đau rất là dữ, phải vậy không? Đau, đau, đau là sân. Nếu mà có trí tuệ không nói đau, mà trí tuệ chỉ nói cảm giác mà thôi. Và lúc bây giờ nó thích thú, nó quan sát cái cảm giác này, thì lấy đâu mà có tâm sân? Ông muốn dặn rằng hệ mà hệ có tâm sân, hệ mà nó nói đau là tâm sân đang có mặt. Bây giờ chỉ một cách thôi này, là tập cái sao để nó đừng nói đau, mà nó nói chỉ là cảm giác. Đó là cái mình tập mỗi ngày, phải vậy không? Khi đau khởi sân, bạn nhắc bạn rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, cái chuyện này chuyện bình thường, mình ngồi thế nó phải đau. Cái đau này là hiện tượng tự nhiên, chấp nhận nó. Nói như vậy tâm nó chấp nhận. Khi tâm chấp nhận rồi, bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu. Đây là cái cách mình tập mỗi ngày. Mình đau cái nhỏ nhỏ, mình còn tập được. Cho tới cái đau cuối cùng mà lớn nhất là cái mà mình phải ra đi này, và mình bỏ lại tất cả. Đau là lớn lắm. Thì bây giờ phải tập cái nhỏ nhỏ trước rồi chứ. Còn đùng cái mà tới mà cái lớn rồi làm sao này. Vì vậy người ta nhắc mình, khi mà sắp sửa chết, khi bạn nghĩ rằng là bạn sẽ chết, đừng nhớ tới ai nữa hết. Trở lại với pháp hành của bạn. Mà muốn trở lại cái pháp hành của mình thì phải tập hàng ngày để cho nó nhớ chứ. Chứ bữa tập bữa không, bữa bỏ bữa tập thì không thể nào nhớ được. Vì vậy gọi là mình trở về, mình nương tựa nên mình là vậy đấy. Và anh chị em đi tu tập một thời gian, anh chị em sẽ thấy rằng là mình có câu chuyện, mình tới mình gặp thiền sư, mình hỏi thiền sư, mình nghĩ rằng là ông sẽ có một cái giải pháp nào để giúp đỡ cho mình. Khi mà mình tới gần, mình hỏi ra rồi thì thiền sư chỉ nhắc mình cái mà mình quên, rằng là phải làm cái này làm cái kia, mà sư quên. Ví dụ như sư sư cho cái trái thần nó mổ, ngang bụng nó lấy băng keo nó dán cứng ngắc à, không cảm giác gì nữa, thôi phòng xẹp không có, chỗ này không có, mình lên đây nó dán hai cái đồ vô lỗ mũi cho mình thở, đó cái mũi mà hắt lên vậy, trên này không có, giờ này không có, nằm đó bơ vơ. Thiền sư nói tại sao bơ vơ, cảm giác bây giờ rất là nhiều, có tập cảm giác đâu mà biết, không quen, cứ ngồi là phòng xẹp, đi đứng rồi cũng muốn phòng xẹp nữa. Mà người ta nói rất rõ đó, 4-5 đề mục luôn, mình không chịu, mình chỉ tập một cái thôi. Mình tập một cái mà khi mà mình có quan sát không được, tâm mình nó bơ vơ. Cái chuyện này sư nhắc tới nhắc lui với anh chị em rất là nhiều, để nhắc anh chị em phải kêu bằng là đa dạng hóa cái đề mục của mình. Đừng có ở trong một cái. Bởi vì mình không biết câu chuyện gì xảy ra khi mà mình nằm một chỗ rồi đó, cái tâm thức của mình lúc bây giờ nó rất là yếu. Mình hệ chi mà mình tập tiếng động á, lúc đó là ai đứng bên mà ho ho là đỡ lắm đó, phải vậy không? Họ ho ho tức là tiếng động rồi, lấy cái tiếng động là làm đối tượng. Có một cái ông Mỹ, ông viết một cái bức thư cho ngài thiền sư Ujjotika, ông nói về vấn đề một cuốn sách chứ, ông gửi cho ngài Ujjotika, ông nói về vấn đề là ra đi trong niềm tin, cái bài pháp được gọi là ra đi trong niềm tin. Ngài thiền sư Ujjotika giảng cái bài pháp đó. Trong cái bài pháp đó, cái ông đó ông mới nói rằng là bây giờ khi mà tôi biết tôi sắp sửa chết rồi đó, thì tôi bắt đầu tôi sắp xếp cái cuộc sống của tôi. Tôi chỉ gặp những cái người nào mà tôi nghĩ rằng là họ có khả năng giúp tôi nhớ lại cái pháp hành của tôi. Tôi không còn liên lạc vui chơi với những cái người mà gọi là không tu niệm nữa. Tôi chỉ biết những cái người nào tu niệm, bởi vì tôi gặp họ thì tôi chỉ nhớ lại cái sự tu tập. Và lúc bây giờ tôi mong rằng là có một ai nào đó mà trước khi mà tôi nhắm mắt nhắc cho tôi cái gì, nhắc cho tôi buông bỏ, đừng có nắm bắt cái gì nữa hết. Sư đem cái câu chuyện sư nói một vài vị khác khuyên sư nói rằng là ông đó ông nói cũng có lý lắm á, nhưng mà mình phải cẩn thận đấy, bởi vì cái tâm của mình mà không có tu tập á, nó chỉ bỏ cái miệng mà thôi à, còn thật sự nó không muốn bỏ đâu, bởi vì nó dính cả đời rồi mà bây giờ kêu nó bỏ nó đâu có bỏ được. Thành ra nếu như may ra mà có một người nào đó mà đứng bên cạnh mình mà nhắc mình đó, buông bỏ, thì may ra mình còn bỏ, phải không? Mà cái tốt nhất là mình tập cái sao để từ mình biết rằng phải buông bỏ mà thôi, chứ không còn một cái đường nào đi ra nữa. Nếu mình không buông bỏ mình sẽ rất là đau khổ, tâm mình sẽ quằn quại. Và với một cái tâm như vậy thì mình sẽ đi về đâu? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.